Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể quý đạo hữu. Nam nữ Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục phẩm phổ môn phẩm kinh thứ 25. Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Chủ nhật tuần rồi quý vị nghe phẩm phổ môn với trình độ là trình độ nghe của đại học, nhưng sau đó một hôm, tức là chủ nhật thì 18 tháng 6, nhưng tới ngày sau thứ hai lại nhằm 19 tháng 6, ngày vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Tối hôm đó, trong số quý vị có mặt đây cũng lại được nghe, cũng thuộc về phẩm phổ môn, nhưng phẩm phổ môn của trình độ quần chúng bình dân. Hai bài giảng cách nhau một ngày, nhưng hai cái lối giảng khác nhau. Cái lối giảng và học của cái bữa chủ nhật là đem những gì của Đức Phật, của Bồ Tát Quán Thế Âm, của chư tăng, của chúng tôi đến phổ truyền cho quý vị. Và cái buổi giảng tối 19 vía Quán Thế Âm thì chúng tôi thu thập tất cả những gì của quý vị về cho chúng tôi trình lên Bồ Tát Quán Thế Âm và trình bạch lên Đức Phật. Dòng chảy có lúc từ trên xuống, có lúc từ dưới lên. Chúng ta sống trong cái thể chế của quân chủ, cho nên từ trước nay tu học theo lối quân chủ. Bây giờ chúng ta sống trong thể chế dân chủ, cho nên chúng ta cũng phải tu học cả thể chế dân chủ. Thể chế quân chủ là nhà vua ban hành xuống tất cả những gì thần dân phải nghe, nếu không nghe thì chém. Vì vậy cho nên đạo pháp phải ban hành những gì của Đức Tối Thượng, hoặc là Chúa nói như vậy, Phật nói như vậy là phải nghe như vậy. Kẻ nào không nghe như vậy thì bị đọa vào địa ngục. Vì vậy cho nên trong đạo Phật, các thầy cũng lúc nào cũng bắt buộc quý vị phải nghe những gì Đức Phật nói, Đức Bồ Tát nói, kinh điển nói và quý thầy nói, không được cãi lại. Ai cãi lại đọa địa ngục. May thay Đức Thế Tôn một nhà vừa đại hùng biện, vừa đại tâm lý và vừa đại chính trị, vừa đại xã hội, cái gì ngài cũng làm siêu tuyệt cả. Cho nên ngài mới để lại một hai câu: y kinh giải nghĩa thì ba đời oan cho Đức Phật, mà rời kinh một chữ thì lời nói đó là lời nói của ma. Tuyệt vời thay. Nhưng mà hồi giờ chúng ta học kinh thì học theo là y kinh giải nghĩa, trong kinh nói làm sao thì mình học làm vậy, nghe làm vậy và hiểu làm vậy. Cho nên dùng cái thể chế quân chủ, nghĩa là vua truyền làm sao thì mình nghe làm vậy. Bây giờ vào thời đại dân chủ, các vị giảng sư, các thầy trụ trì, các đại đức, nhất là các vị đại đức trẻ hôm nay, quý vị phải ghi lòng vào để trong thế hệ kỷ nguyên 21 của Long Hoa Tam Hội, chúng ta phải áp dụng đúng với nguyên lý của nó. Nguyên lý của nó có những lúc đó, mưa từ trên trời mưa xuống, mà có những lúc đó, là nước từ dưới đất trở lên. Vì một vòng chuyển như vậy thì sự luân lưu mới còn nước để mà mưa, Nếu cứ từ trên trời mà mưa xuống á, mà không nước dưới, không mưa từ dưới đất mưa lên á, thì nước còn đâu nữa mà mưa. Mưa dưới đất mưa lên, quý vị biết mưa dưới đất mưa lên là mưa gì không? Nắng hút mặt trời lên để tụ là thành mây, và mây từ trên trời rơi xuống để thành nước ở sông lạch ao hồ chảy ra biển cả, rồi từ đó mới hút trở lên, cho nên một vòng quay như thế. Cho nên bây giờ muốn hiểu đạo, học đạo là phải học như thế, phải hiểu như thế, phải giảng giải như thế, thì người nghe kinh pháp mới dễ thông suốt. Ai liễu ngộ được điều này thì giáo pháp Đức Phật sẽ đến với chúng ta. Quý vị sẽ thắc mắc, nếu tôi trôi qua nói sâu vào, quý vị thắc mắc dân chủ hiểu sao. Dân chủ á, thì người dân á, đem cái nguyện vọng của mình và cái quyền làm người của mình, làm người công dân của mình, cầm lá phiếu bỏ để lựa người thay mặt mình, và thay mặt mình á, thành lập lại một cơ quan. Cái cơ quan đó là cơ quan tập thể chủ nghĩa, tức là quốc hội, nhiều người không có một ý kiến ai hết. Và cái cơ quan ta lập ra một cái bộ phận của trong cơ quan quốc hội đó, cơ quan lập pháp lập ra một bộ phận. Bộ phận đó là bộ phận lãnh đạo, tức là bộ mặt thay mặt cho pháp luật, thay mặt cho lập pháp để mà hành pháp, để mà điều hành, rồi mệnh lệnh từ đó, quyền lực từ đó đưa xuống. Nó như thế. Có những lúc phải nói những cái gì từ Đức Phật, từ Bồ Tát, từ Chư Tăng đến với quần chúng Phật tử, mà có những lúc phải nói những cái gì từ quần chúng Phật tử trở lên cho Chư Tăng, trở lên cho Bồ Tát và lên với Đức Phật. Có như thế thì tiếng kêu cứu của quý vị tu, tiếng kêu cứu quý vị mới đi tới Bồ Tát Quán Thế Âm, và giữa Bồ Tát Quán Thế Âm với quý vị mới được giao thoa với nhau. Còn bằng không, nếu một chiều thì vần mây kia chỉ mưa hết nước thì thôi. Cho nên phải đem từ dư trở lên, như thế gọi là Quán Thế Âm. Tụ lại một điểm, tỏa khắp ngàn phương. Khi tụ lại, chỉ tụ lại một điểm mà thôi. Nhưng khi tỏa ra, thì tỏa chiếu phải khắp ngàn phương. Đó là định lý của Đức Phật. Đó là lời dạy của Đức Phật. Đó là việc làm của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng than ôi, những người con của Đức Phật, những người đệ tử học trò của Bồ Tát Quán Thế Âm chưa làm đúng theo phương thức đó. Khi tụ lại thì tụ lại chỉ một điểm, nhưng khi tỏa chiếu thì phải tỏa chiếu khắp ngàn phương. Nhiều vị thiền sư biết con học đi, học thiền đi, nhưng không vẽ công thức thì làm sao người ta thiền? Công thức á, khi tụ lại á thì nhất điểm, mà khi tỏa chiếu á thì phải khắp ngàn phương. Bồ Tát Quán Thế Âm tụ lại thì nhất điểm, mà tỏa chiếu khắp ngàn phương. Nói như vậy quý vị cũng rất khó hiểu. Tôi mượn khoa học, tôi ví dụ, thì dù đứa bé học tiểu học cũng hiểu, chứ đừng nói là các vị thức giả, quý vị học giả, các vị Phật tử thuần thành có mặt ở đây. Nếu không mượn ví dụ, thì dù cho các đại đức có ngồi đây, nhiều vị đại đức trong này trình độ đại học, đang là sinh viên, cũng không chắc gì hiểu. Tôi đã vạch ra công thức là tụ lại nhất điểm, tỏa chiếu khắp ngàn phương. Nhưng mà chưa chắc nếu tôi trôi qua, không ai hiểu nói đâu. Cho nên tôi mượn ví dụ. Quý vị cố gắng nghe ví dụ và đem cái ví dụ này để áp dụng vào đời sống hàng ngày trong lúc chúng ta tu tập. Tại sao tia sáng laser lại mạnh hơn nguyên tử? Tại sao nguyên tử tia sáng laser mạnh hơn hạt nhân? Tại sao hạt nhân mạnh hơn nguyên tử? Tại sao nguyên tử mạnh hơn vi trùng? Tại sao vi trùng mạnh hơn con người? Con người to ầm vậy, một đống thù lù vậy, nhưng mà con vi trùng nó ăn một cái chết ngắt, ăn cái ung thư cái chết ngắt, không cục cửa nói, cãi lại nó nói. Nhưng con vi trùng đó có hung bạo bao nhiêu, nhưng một hạt nguyên tử vào thì nó không thế nào nó sống nổi với hạt nguyên tử đó. Huống chi là một hạt nhân, huống chi một tia sáng laser. Cho nên giới y học á, ta mới đem cái tia sáng laser để ta diệt vi trùng. Nếu một con vi trùng to bằng cái chùa này, to bằng cái chùa này, thì hạt phân tử mới bằng con người. Nếu hạt nguyên tử to bằng cái chùa này thì hạt nhân mới bằng con người. Nếu mà hạt nhân to bằng cái chùa này thì tia sáng laser là điện tử mới bằng con người. Nhỏ nhất là mạnh nhất. Tại sao nó mạnh? Đó. Cái câu mà nhỏ nhất nó mạnh nhất á thì ai cũng biết hết. Nhất là các nhà bác học, nhất là các em học sinh lên lớp 12, bắt đầu sinh viên năm thứ nhất thì ai cũng biết. Nhưng hỏi tại sao nó mạnh thì 1.000 người, 1.000.000 người thì một người trả lời một cách ấp úng. Tự nó nhỏ thì nó mạnh. Không. Trả lời như thế là thà rằng đừng trả lời. Trả lời ấm ờ đã hờ hằng đôi. Và nếu nói nữa, nếu tôi nói theo thiền học vô ngôn thông, thì cái chuyện đó chỉ giết thế hệ mai sau mà thôi. Tại sao nó mạnh? Phải trả lời. Tại vì nó đi với đúng với nguyên tắc tụ lại một điểm tỏa chiếu ngàn phương. Tụ lại một điểm tỏa chiếu ngàn phương, ai dạy? Đức Phật dạy, Bồ Tát Quan Âm dạy, chư vị Bồ Tát dạy, Ngài Văn Thù dạy. Ngài Văn Thù dạy chỉ có một câu như thế, một công thức như thế, cho nên nàng rồng liễu ngộ được thành Phật ngay. Còn chúng ta theo Phật, cố chấp những cái gì mà Đức Phật nói? Đức Phật nói ta không nói gì hết mà, tại sao cố chấp lời ta nói? Nhưng mà các ngươi rời lời ta nói, các con là các ngươi là ma đấy. Nó gây cấn như vậy chứ, nó khó khăn như vậy chứ. Cho nên nó cần cái chỗ liễu ngộ kinh điển. Nếu không liễu ngộ được nghĩa kinh á, thì ôm kinh đó có nói suốt đời cũng không vào đâu. Mà khi liễu ngộ rồi thì khi đem dung giải ra đó, thì dung giải nó phải đi vào phương tiện. Dung giải đó nó phải đúng với nguyên lý. Dung giải nó phải đi đúng với cái hiện trạng của thực thể. Cho nên ông thần á, ông phun mưa ra, thần làm mưa. Nếu các người không nghe thì sấm sét, ông là thần làm sấm sét, thấy chưa? Thiên hạ sợ chết thôi, tưởng rằng thần làm mưa thiệt. Mà mưa chỉ từ trên trời xuống thôi, hết nước là ông thần ông nhả nước, ông đem tới mưa. Cái lối học đạo như vậy thì sai nguyên lý vô cùng. Đức Phật nói như vậy, các ngươi phải nghe như vậy, không nghe thì đọa địa ngục. Sai nguyên lý vô cùng, rớt xuống địa ngục rồi. Mà nghe một câu kinh lọt vào tai, nắm được công thức đó, vượt khỏi địa ngục hay. Huống chi bây giờ chưa đọa địa ngục, mà tại sao không có những lời để nói cho người ta, để người ta khỏi đọa địa ngục? Chờ đọa địa ngục rồi tới cúng để mà siêu thoát thì chừng nó chừng nào? Tại sao khi còn sống không nói cho người ta khỏi đọa địa ngục? Lợi ấy do chư tăng, và lợi ấy do các vị đạo hữu chư tăng phổ truyền không hết, phổ truyền nửa chừng, cho nên người ta không biết cách để mà ta tu. Cách không nói đâu xa, mà cách chỉ vần mây, giọt mưa, và gì? Và công thức tụ lại một điểm, tỏa chiếu ngàn phương. Trong phẩm phổ môn, quý vị dù có đọc thuộc lòng, học cho nhừ nhuyễn, quý vị đọc đi đọc lại, quý vị chỉ là người đọc phẩm phổ môn mà thôi. Bởi vì đa phần chưa nắm được cái tự lại một điểm để tỏa chiếu ngàn phương. Chưa nắm lại được cái sức mạnh, tại sao sức mạnh của tia sáng laser là nó mạnh này như vậy? Bởi vì khi nó tụ lại chỉ một tia, một chấm nhỏ của một tia sáng laser, nhưng khi nó tỏa ra đó thì nó muôn trùng tí tí. Một hạt nguyên tử thu vào rất nhỏ, nhưng mà khi nó nổ tung ra đó thì nó vô lượng. cái hạt này nổ ra thì nó tách nhân hạt kia nó tách nhân hạt nọ, nọ tách nhân, nó tỏa khắp muôn phương, nó lan tới đâu là tách nhân tới đó, mà tách nhân tới đâu là con người chết tới đó. Nếu nó muốn cứu con người thì nó tách nhân tới đâu là nó cứu con người tới đó, mà nó muốn giết con người thì tách nhân tới đâu nó giết tới đó, tùy theo cách người sử dụng. Cho nên cũng là thiền, nhưng những vị tà đạo thì họ thiền nó tập trung tụ lại một điểm để họ tỏa chiếu ngàn phương để họ giết người ta, cũng thì một quyển binh pháp của quỷ cốc tử, nhưng mà về bàn hầm là giết người ta, mà về công tử là cứu nước cứu người ta. Vì vậy cho nên Đức Phật và chư tổ giấu giếm không dám truyền hết, sợ những kẻ lưu manh lượm được cái nguyên tắc đó rồi họ chịu khó công phu tu luyện, khi họ đắc rồi họ bắt đầu họ hại người. Sợ những con vật, con rắn, con cọp, con hùm, con sói, những con cừu, nó lượm được cái công thức đó, nó sẽ luyện, và khi nó đắc rồi thì nó giết người vô số tưởng. Đã, cho nên đa phần các ngài khi vừa liễu ngộ được thì lại ngần ngại không dám truyền ra, hoặc là truyền ra sợ người ta không tin và quỷ bán. Với thời đại nguyên tử này, với thời đại lâm qua tam hội sắp đến này, chúng ta không giấu nữa, và chư tổ chư bồ tát cũng không còn giấu giếm làm gì. Vì nếu giấu giếm không tung ra, loài người không biết cách, rồi đây không phải một tà pháp, rồi đây không phải một vài kẻ tà, mà hàng triệu kẻ tà như vậy, khi họ ra vây trước thì liệu rằng nhân loại có còn không? Vậy thì một sống một chết, tất cả những gì công thức bí quyết nhất, có lẽ giờ này chư tổ, chư Phật, chư Bồ Tát sẽ tung ra hết. Không chỉ chúng tôi dù chưa biết gì, nhưng biết được những gì thì chúng tôi cũng không ngần ngại lắm. Mặc dù vẫn biết thiên cơ bất khả lậu, cái câu đó là cái câu để ngăn chặn không nên đem ra những bí quyết ra sớm. Trong bộ Pháp Hoa cũng có cái chỗ là các con nên phổ truyền kinh Pháp Hoa, bởi vì phổ truyền phước đức vô cùng tặng. Nhưng vẫn có những chỗ Đức Phật dạy là chớ nên phổ truyền cho những ai mà chưa đủ điều kiện nghe kinh Pháp Hoa. Vậy thì trong đạo tràng hôm nay chúng tôi phổ truyền như vậy, biết bao nhiêu người chưa đủ điều kiện trong này. Nhiều người nghe rồi dịch ra nghĩa khác để đi nói cách khác, làm xuyên tạc cái lời nói của Đức Phật, làm sai lạc cái lời nói của chư tổ, chư Bồ Tát, và làm nó trật bôi bác cái lời nói của chúng tôi. Chúng tôi nói vậy vì đã nghe gì dịch khác. Đó là chưa nói có những người lợi dụng đến đạo tràng để rồi lợi dụng cách này hay lợi dụng cách khác. Đó là chưa nói có những vị thần, những vị tà thần, những vị tà nhân đến đây họ ôm cái đó để họ vừa luyện, luyện hy vọng kết quả để họ rồi sẽ làm ngược lại giáo lý Đức Phật, như công thức của nguyên tử vậy. Người tìm ra công thức nguyên tử không có tội gì hết, nhưng mà hai quả bom trên nước Nhật á thì đâu phải là người tìm ra nguyên tắc công tử nguyên tử. Cho nên muốn liễu ngộ được phẩm phổ môn, chúng tôi không muốn giảng đi văn lại như các phẩm trước, nghĩa là văn tự văn ra, mà những chỗ nào cần thiết chúng tôi văn trước, nếu còn thì giờ chúng tôi sẽ trở lại văn tự. Tuần rồi chúng tôi chỉ giảng cho quý vị một chữ niệm thôi, có dịp chúng tôi sẽ giảng chữ Quán Thế Âm, hôm nay có lẽ chúng tôi giảng chữ phổ môn. Đã, phương pháp của phổ môn, mà phương pháp của phổ môn là tụ lại dứt điểm tỏa chiếu ngàn phương. Tia sáng là ra nó tỏa chiếu khắp ngàn phương. Vậy thì người tu thiền, người tu mật, người tu theo Pháp Hoa, thiền chỉ là một bộ phận trong các môn, cái phương thức để mà tu trì, chứ không phải là thiền là toàn diện của các phương thức tu trì. Thiền chỉ là con mắt, thiền chỉ là lỗ tai, hoặc là thiền là bộ não đi nữa thì cũng chỉ là một bộ não mà thôi. Muốn cho toàn bộ thì phải toàn thân con người, chứ không phải nói bộ não là con người. Con voi là con voi, chứ con voi không phải giống cái chày không có giống cây cột, không có giống cây quạt, không có giống cây chổi. Phật giáo là Phật giáo, cho Phật giáo không phải chỉ thiền không mới là Phật giáo, còn các tông phái khác, các phương pháp khác không phải Phật giáo. Hôm nay quý vị nghe rõ vấn đề đó, để rồi đừng bị ngoại đạo xuyên tạc, chỉ có thiền là tuyệt vời, còn các cái khác khác là không phải. Hiện tại khắp thế giới, cái môn thiền của tà đạo, của thần đạo đã phổ truyền rất là sâu rộng, và nhiều khi họ kết quả ngay hiện đời, họ có kết quả sau đó 2-3 tháng, nhưng không đi vào đâu hết, bởi vì họ chưa nắm toàn triệt toàn thân của Phật giáo, họ chưa nắm toàn thân của con voi, cho nên họ không có con voi để họ chở chuyên hàng quá. Muốn nắm toàn bộ con người thì không phải nắm cái tay là tôi đã nắm được con người. Cũng như ông chồng nào, ông chàng thanh niên nào cưới được cô gái đó về khoe khoang là tôi đã cưới được cô gái đó rồi, cô gái con nhà giàu kín cổng cao tường nhưng tôi cưới được rồi. Có cưới được cái tâm hồn của nó hay không, có nắm được toàn bộ tư tưởng nó hay không, cái chuyện đó mới là toàn triệt của một cái đám hôn nhân. Đã, cũng như Phật giáo cũng vậy, trừ một phần nhỏ nào trong cơ thể Phật giáo đều không phải Phật giáo. Có nhiều người chê chuyện các chùa, nếu chê chuyện các chùa ở ngoài bụi à, Đức Phật khi còn tại thế Đức Phật có các chùa không? Nhiều người ngu dốt nói Đức Phật ở đâu có các chùa, Đức Phật ở dưới gốc cây, ai nói vậy? Mà nhiều người lại cũng nghe theo, chứ cái tinh xá kỳ hoàng là cái gì vậy? Cái tinh xá kỳ hoàng là dung chứa mấy trăm ngàn người là cái gì vậy chứ? Đái vàng ra mua đất và xây cất cái tinh xá kỳ hoàng là cái gì vậy chứ? Có chùa không? Đó, bài bác việc các chùa là quỷ ban chánh pháp, quỷ ban Đức Phật. Bài bán việc in kinh, tu đi chứ có in kinh, ai đọc in kinh? Chỉ sợ in những kinh tà đạo thôi, hoặc là phát cái kinh đó chưa, người ta tới chưa tới trình độ. Một em học sinh lớp 4 thôi mà phát nó cho nó quyển toán đại học, giết em đó thôi. Cho nên kinh nên in quyển nào và cất nơi đâu, phát nơi đâu, chỗ nào đang phát. Chứ còn in kinh không có tội, in kinh là có phước. Bất cứ làm một việc gì, kể cả việc phương tiện nấu một bữa cơm chay để dọn cho một người lỡ đường, múc cho người già một gáo nước, vẫn là Phật pháp. Huống chi người ta tu thiền, huống chi người ta tu tịnh độ, ta niệm Phật, huống chi cho người ta tu mật chú, ta trì chú và vân vân. Tu cái gì cũng tốt cả, làm việc gì cũng tốt cả, miễn rằng đừng làm ác. Vậy thì, nhưng mà không thể nói tôi làm cái đó là Phật giáo, còn các thằng khác không phải Phật giáo. Không thể nói tôi là anh hai nó, tôi đi cuốc đất cày sâu cuốc bậm đất có lúa gạo cho nó ăn, còn tụi nó là tụi vô tích sự, cha mẹ chết rồi, có một mình tôi làm thôi. Ai nhà giữ nhà? Ai nhà thi lúa? Ai nhà nấu cơm? Ai nhà quét dọn? Ai đi việc này, ai đi việc kia, ai đi cất nhà cho anh ở, ai đi múc nước anh tắm, ai đi lùa trâu, khi anh cày ra ai lùa trâu để cho trâu nó ăn, ai tới đóng nhốt chuồng trâu. Mỗi người một việc. Trong xã hội không có ai là tuyệt vời, mà cũng không ai là đáng khinh bỉ. Khinh bỉ là người làm không đúng việc mà thôi. Ông bộ trưởng và cô lái đò, hai vị làm văn hóa như nhau. Cụ Phan Bội Châu và cô gái trên dòng sông Hương xứ Huế, hai người làm chính trị như nhau. Cụ Phan Bội Châu khi pháp đầy lên dòng sông Hương rồi thì cụ nhá theo bàn đèn và cụ bỏ việc chính trị của cụ. Việc cứu nước tới đây ta đã hết việc rồi. Một nàng con gái thả thuyền trên dòng sông Hương mới hát ò ơi Thái Bình Dương nổi sóng, anh hùng sao không ra tay chống tay chèo, anh hùng sao nỡ nằm chèo queo trong thuyền. Thái Bình Dương là biển Thái Bình Dương, lúc bây giờ đó là Nhật đã đề xướng lên rồi, cho nên Thái Bình Dương nổi sóng. đã xưng mình là Phan Bội Châu là anh hùng, sao không ra tay chống tay chèo, mà anh hùng sao nỡ nằm chèo qua trong thuyền. Cụ Phan Bội Châu xây lại, đập cái bàn đèn, bước lên, bắt đầu bước ra, đi vào Đông Kinh Nghĩa Thục, vận động cái phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Và cụ mới gửi cái thư về, đến năm 1920, cụ đi năm 1914, năm 1920 cụ mới gửi thư về. Có chồng từ thuở 15, chồng chê ta bé không nằm với ta. Bây giờ 19-20, ta nằm dưới đất, chồng lôi lên đường, nói một rằng thương với hai rằng thương, có bốn cẳng giường gãy một còn ba, ai về nói với mẹ cha rằng nay chồng nó thuận hòa cùng ta. Có chỗ là họ gọi là con, rằng nay chồng nó thuận hòa cùng con. Có chỗ là gọi là em, rằng nay chồng nó thuận hòa cùng em. Tùy theo mỗi chỗ, cụ nhờ nhiều người sao, và mỗi người mỗi cái giới đều có bức thơ như vậy hết. Các nhà chính trị ở đây nói à, hiểu rồi, đi ra nước ngoài bốn vị, bây giờ chết một vị rồi, còn có ba vị thôi, có bốn cẳng giường thì gãy một còn ba. Ra đi 1915, các nước siêu cường quốc trên thế giới không biết Việt Nam là ai cũng thừa nhận. Và đến năm 1919-1920 thì các quốc gia siêu cường quốc năn nỉ về với ta, Việt Nam có cụ Phan Bội Châu về với ta, ta sẽ ủng hộ. Nhờ cô lấy đò trên dòng sông Hương thức tỉnh cụ Phan Bội Châu, nhờ cụ Phan Bội Châu thức tỉnh bằng một bài thơ trữ tình, cho nên mới dậy sống lại được phong trào các nhà chí sĩ bắt đầu ra nước ngoài, trong đó có nhà chí sĩ Nguyễn Ái Quốc. Như vậy thì cụ Phan Bội Châu với nàng con gái trên dòng sông Hương, nàng con gái dòng sông Hương có làm chính trị không, có thương nước không, có yêu non sông tổ quốc hay không, mà ai dạy cho nàng hát câu đó? Nếu có một nhà giỏi hơn nàng đó thì cái nhà đó họ sẽ tới nói chuyện với Phan Bội Châu rồi. Cho nên tôi nghĩ là nàng đó tự nghĩ ra. Cho nên trong đời này nó không có gì tuyệt đối cả. Chỉ sợ chúng ta, quý vị đừng nghĩ là quý vị cư sĩ mà quý vị đóng góp chánh pháp thua chứ chúng tôi. Nhiều khi chính quý vị là những cái gì, một động lực gì đó để giúp cho chư tăng sự quyện lẫn với nhau. Cái cục đá ở phía dưới chân núi nó nhỏ, nhưng mà một tảng đá trừ bừ và một cái hòn núi to lên đứng bên trên, nếu không nhờ tảng đá dưới lấy cái gì để nó trụ, lỡ cái núi lăn mất dưới vực sâu rồi. Đã, cho nên ăn thua là việc làm, ăn thua là cái tâm hồn, ăn thua là cái tư cách, ăn thua là liễu nghĩa, ăn thua là đạt được vấn đề. Quý vị đừng nghĩ là quý vị không thể tu như chúng tôi, tự vì quý vị không ai vẽ ha, kêu là không thầy đó mày làm nên, không ai nhắc quý vị, không ai rầy quý vị, không ai kiểm tra quý vị, không ai đôn đốc quý vị, kể cả không ai thưởng hoặc phạt quý vị. Khi quý vị chứng đắc rồi không ai ăn chứng, khi quý vị tu sai rồi không ai sửa, không ai gỡ lại cái đó. Đi lạc thiền không ai chỉ nẻo cho trở về, chỉ như thế thôi. Vậy thì bây giờ quý vị đã 7 năm theo cái đạo tràng này rồi, bây giờ có lẽ ngồi đó nghe kinh theo kiểu của năm thứ nhất, nghe kinh theo kiểu của trình độ tiểu học sao? Cho nên năm nay quý vị phải nghe kinh, nghe pháp qua kinh theo trình độ đại học chứ. Trình độ đại học hôm nay tôi nói hai chữ phổ môn cho quý vị nghe, chỗ nào quý vị thấy hay hơn chúng tôi, quý vị bầu cử cho chúng tôi. Và trình độ quý vị nếu hôm nay thì tôi sẽ nói cho quý vị trình độ đại học từ trên đi xuống, nhưng đi vào một dịp khác tôi nói cho trình độ đại học từ dưới đi lên. Có những lúc mây, nước từ trên mây, trên cao chảy xuống, có những lúc nước từ dưới biển và hút lên để tụ lại thành vần mây. Chuyện đó nó nhất thiết nó như vậy thôi. Và chúng ta làm như vậy là đúng với nguyên lý, đúng với giáo lý. Giáo lý là gì? Đúng với chân lý. Chân lý là gì? Chân lý là cái lý chân thật, nó không thể nào khác hơn. Ai muốn nói khác hơn cách nào thì nói. Trời đất vạn vật có một vị chủ để sinh ra vạn vật muôn loài, và tự ông trời đã mưa nước xuống, muốn nói sao nói, ai rầy. Nhưng mà không phải như vậy. Mưa là do khí nắng của ánh sáng mặt trời hút nước từ dưới đất, dưới các lòng sông suối ao hồ, kể cả nước nằm trong lỗ chân trâu, nó vẫn được góp phần ảnh hưởng trong những giọt nước để tụ lại thành mây. Và khi thành mây thì gặp khí lạnh mưa xuống. Nguyên lý nó như vậy, cho nên gọi nó là lý chân thật. Lý chân thật, lý chân thật tới ba chữ nghe dài quá, cho nên nói lại là chân lý. Chân lý là nó như vậy đã, rất rõ ràng. Ai nói cách nào cũng nói như vậy thôi. Tôi là chủ thể muôn loài không thể chết, tôi đứng một chỗ tôi sanh muôn loài vạn vật, muốn nói cũng được, ai cãi. Một người nói ngang ba làng cãi được, huống chi đây là người có quyền có tước, có uy có quyền, muốn nói sao nói, cãi chi mất lòng. Nhưng mà cái ông chủ tế muôn loài, ai sanh ra ông chủ tế, và ông sống miên diện như vậy, thì ông tên là Nhục Già Độc Tài rồi. Tôi đâu có thích theo độc tài. Mà nếu muốn sống miên diện có một thời gian là ông già, ông lụm cụm được làm gì nữa. Nó đã nghịch chân lý, cho nên nhất định là có sanh có diệt. Nhưng mà học thêm một cái nữa, diệt mà không diệt, nó là vô thường. Vô thường nhưng mà vô thường tâm chân thường, cái học tuyệt vời cái chỗ đó. Chứ nếu mà nói thường á, nếu mà sanh mà diệt, diệt thì sanh rồi chết, không còn thường nữa. Vô thường thì có đi tu làm chi nữa. Nó đã là vô thường, chết thì thôi còn gì đi tu làm chi. Cho nên vô thường trong cái chân thường, học lên cao nó phải hiểu như vậy. Mà liễu ngộ được như vậy gọi là lý chân thật. Lý chân thật là chân lý, nói tắt là chân lý. Kẻ nào thấu rõ được chân lý thì từng tự phân từng bước một để đi tới chân lý. Mà kẻ nào chưa biết được chân lý, cho nên ai nghe ông này nói cũng nghe, mai bà kia nói cũng nghe, ai nói cũng nghe, thiếu lập trường, trở thành ông già ba phải, trở thành cha con ông bán lừa, không có một lập trường gì cả. Mà trong giới tín đồ Phật giáo đa phần là như thế. Tại sao? Lỗi của chúng tôi. Chúng tôi không truyền cho quý vị để quý vị thấy rõ cái lý vô thường trong chân thường, và chân lý nó là như vậy, không có ai quyền thay đổi nó. Đã. Vậy thì khi vào tu á thì tụ nhất điểm, tụ lại một điểm, để mà khi tỏa là thể tỏa khắp ngàn phương, chứ không khi nào tỏa mà tỏa một điểm hết á. Rút cái mũi tên vào, rồi bắn cái mũi tên ra, rút vào một điểm nằm ở trên cây cung mà bắn ra một mũi, vậy thì là tên bắn cung. Chứ đâu phải là một vị thiền sư hay một vị thiền sinh hay một vị học hành giả của Pháp Hoa Kinh, đâu phải một tu sĩ hay một cư sĩ, một đạo hữu cũng không được nữa, không được một Phật tử nữa. Chứ đừng nói một đạo hữu, không được một đạo hữu có đâu là một cư sĩ, không được một cư sĩ có đâu là một tu sĩ. Chỉ là một gã bắn cung mà thôi, tụ lại nhất điểm rồi bắn ra nhất điểm, như vậy thôi. Hôm nay tôi biết ở đây quý vị tu, nghe lớp mà tu, đọc sách mà tu, nghe mấy ông thầy mờ thiền quán dạy mà tu, cho nên tụ lại nhất điểm rồi phóng ra cũng nhất điểm, thì quý vị chỉ là gã bắn cung. Ở đây là tôi nói những người đắc á, còn nhiều bà nhiều ông á, tụ lại nhất điểm rồi tán mát ngủ gục. Bắn ra nhất điểm vẫn là tên bắn cung mà thôi, một anh lính quèn bắn viên đạn ra thôi, không có gì hết. Cho nên Chỉ là gì? Chỉ là định lại. Quán là gì? Là thu trở về, định trở lại đó. Và chiếu tỏa ra, chiếu là gì? Là tỏa ra, quán chiếu. Cho nên gọi là chỉ quán. Cái chữ quán đó là định lại một điểm nhỏ. Chữ quán thấy âm, chữ quán đó không phải là nghe không. Nghe cái nào cũng nghe, cần gì phải có chữ quán thấy âm. Tới phẩm thứ 25 phổ môn phẩm và pháp hoa kinh, bộ kinh lớn nhất, bộ kinh mẹ đẻ của các kinh. Chữ quán đó là định lại một tụ điểm. Một tụ điểm nhỏ, quý vị chưa một tụ điểm nhỏ được bằng tia sáng laser và nhỏ hơn tia sáng laser, thì quý vị tụ lại một tụ điểm bằng một cái đầu của ngọn đèn, bằng một điểm chấm, bằng một con mũi, bằng một hộp cát. Chừng nào khi quý vị rút về, rút cái tư tưởng trở về mà tụ lại nhỏ xíu bằng con vi trùng, rút trở về để tụ lại, tụ là chỉ đó, quý vị nhớ không? Chỉ quán, quán chiếu, chỉ quán rồi mới chỉ rồi mới chiếu ra. Bây giờ tôi nói chữ quán này, kéo nó về một điểm nhỏ, định lại được gọi là chỉ. Đã, kéo về một điểm nhỏ định lại là chỉ. Kéo về một điểm nhỏ chỉ còn bằng một hạt nguyên tử. Tất cả bên ngoài quên hết, chỉ còn một hạt nguyên tử trong ta. Rồi kéo nó về nhỏ lại cả còn một hạt nhân trong ta, trong cái tư tưởng chúng ta. Kéo nó trở về bằng một hạt nhân, rồi kéo nó về bằng một điện tử, tức là một chấm nhỏ của tia sáng laser. À, định nó lại đó. Định càng lâu càng tốt. Định một vài ngày cũng được nữa, chứ không ai mà định một vài phút. Tối thiểu là định một sát na. Xin lỗi. Tối thiểu định một sát na. Nếu không định được một sát na thì xin định một giây. Nếu không định được một giây, định một phút. Đã, định lên lại. Ai định được một giờ, ai đi vào được diệu định, ai đi vào được viên định, ai đi vào chánh định là cái khoảng này. Đó. Phải qua thực nghiệm. Muốn thực nghiệm phải thực dụng, thực dụng phải thực nghiệm mới thực chứng, thực chứng rồi mới nói ra được, mới truyền dạy cho người khác. Còn mình chưa thực nghiệm, chưa thực dụng, chưa thực chứng, làm sao mà nói ra? Nói không đúng bài bản, học không có thứ lớp, bày người ta ra, người ta sẽ loạn thôi. Sao ta tu? Quý vị tự xưng là đã theo 12 vị giáo thọ của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa và đã học được 7 năm. Nhưng khi người ta hỏi phẩm vô môn mà tu cách nào, quý vị không biết cách nói, thì sao gọi là sinh viên của 7 năm? Chưa biết cách nói, chứ chưa nói cách làm. Mà quý vị chưa có biết cách nói, chưa biết cách làm, lỗi ai? Lỗi chúng tôi. Bởi vì chưa tới lúc, chưa tới thời. Hôm nay đã đúng lúc đúng thời, chúng tôi nói ra, nghe không nghe, bây giờ lại lỗi của quý vị. Đã. Cho nên khi tụ lại nhất điểm đây nhỏ nhất bằng một tia sáng laser, tụ gọi là định, là chỉ, gọi là đình, ha. Đình chỉ đó là tụ. Kéo nó về để tụ gọi là quán. Thì cái quán đó quý vị đi vào một chữ quán thôi đó. Chưa nói chữ thế đâu, chưa nói chữ âm đâu, một chữ quán mà mới có nửa chữ quán này. Quán mà để cục thù lù đó thì chưa chiếu, chưa được. Cho nên có người hỏi tôi, ông Tư Hằng, ông Tám Hằng và ông Tư Sự, hai vị đề xướng hai pháp môn tu, ngài Tư Sự đã kéo về, ông Tám á thì phóng ra, cứ việc xuất hồn ra, xuất hồn ra, xuất hồn ra. Cho nên có một phong trào cách đây 30 năm, có một phong trào tu thiền ông Tư, ông Tám. Theo ông Tám một thời gian không lâu, 3 tháng là đắc thôi, thấy các cảnh giới. Theo ông Tư chừng 6 năm, 4 năm, 6 tháng thì thấy trong lòng yên ổn. nhiều người tới hỏi các vị thiền sư, các vị tu mật tông, các vị tu pháp hoa, thì nhiều vị trả lời là hai ông đó tu theo tà đạo. Tôi hỏi tôi nói khoan, đừng nên nói như vậy mang tội. Nếu ta tu tà đạo hay thần đạo gì đó, nhưng mà ta kết quả. Còn mình tu theo chánh đạo, mình tu theo Phật đạo, mình không có kết quả. Chuyện đáng nói hay không á là như thế này: ông Tám đang phóng ra nhưng chưa thấy ông dậy rút vào. Đáng lẽ nguyên tắc vừa phóng ra thì vừa rút vào, chứ không phải 10 năm lo phóng ra rồi 10 năm nó rút vào thì nó chậm mất. Lỡ ông Tám chết thì ai dậy cái rút vào? Cho chiếc máy bay bay lên mà không cho chiếc máy bay đậu xuống, cứ trên trời bay hoài sao? Đó. Nhưng mà vì ông Tám chưa có phổ truyền hết cuộc đời của ông ấy, chúng ta nói sớm e rằng chúng ta quỷ bán những bậc thánh lâm phàm. Còn chúng ta tin và xác quyết ngay bây giờ thì e rằng chúng ta lại quá nôn nóng. Quý vị yên lặng để mà chờ xem. Còn ông Tư thu vào nhưng mà chưa phóng ra. Một ngày nào đó ông chết đi thì liệu rằng học trò ông có nối tiếp theo, có những nhân tài nối tiếp theo để dạy phóng ra hay không? Là cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Cho nên trong này quý vị tiếng là sinh viên hay là học nhiều năm, ngoại trừ những vị mới đi thì không nói, người vị đi đây mấy năm thì vị đó có thể trình độ sinh viên, nhưng mà chưa chắc quý vị đã thông cái chữ chỉ quán nữa. Hay quán chiếu, quán là sao mà chiếu là sao? Những ông đại đức ở đây có mặt đây, nhiều ông là tốt nghiệp có cao đẳng ra, trung đẳng ra, nhưng mà nói chữ quán chiếu không thông nữa, chứ đừng nói là tu. Ham đọc cho nhiều, ham nghe cho nhiều, ham ôm đồm cho nhiều. Ôm đồm nhiều thì siết không chặt, cho nên không nắm được, không hiểu nghĩa và không thể mường tượng được cái chữ chỉ quán là sao. Và nhiều đại đức ấy, ở trong chùa này, chứ đừng nói ở đâu, đang an cư đây, mời đến nghe pháp lót vò ngồi đàng hoàng, nhưng mấy ông đấy thầy cũng dán cái trình độ cư sĩ mà mình nghe làm chi, sợ ông rầy ra ngồi vậy chứ mình nghe làm chi, nghe điếc cái đầu lắm, nghe chơi với mày mặt lắm, làm cũng được đó chứ đừng có nói cư sĩ. Nhiều khi cư sĩ mà ta đắc trước, cư sĩ bằng uẩn ở Trung Hoa đắc trước các vị thiền sư. Cư sĩ Duy Ma Cật á, thánh tăng như ngày Xá Lợi Phất tới gặp nó là xiên miếng thôi, mặc áo cư sĩ, hình tướng cư sĩ như ngày Văn Thù, như ngày Phổ Hiền, như ngày Quán Thế Âm, như ngày Đại Thế Chí, dễ gì mà hình tướng tỳ khưu của ngài Địa Tạng dám khinh nè. Khoan nói cư sĩ, khoan nói tu sĩ và khoan nói hình tướng nè, cơ bản là trong đời chúng ta học được những gì, tập được những gì, luyện được những gì và tu đắc được những gì. Nếu chưa tu đắc thì học hiểu cái đã, chưa hiểu thì tối thiểu phải liễu cái đã, chưa ngộ chưa chứng cái đắc thì phải liễu nghĩa cái đã. Xem kinh phải liễu nghĩa, mà chưa liễu nghĩa là phải xem, phải đọc chừng nào liễu nghĩa. Nếu chưa liễu nghĩa phải tìm thầy hỏi cho liễu nghĩa. Đừng đi hỏi thắc mắc danh từ, niết bàn là gì, bồ đề là gì, bát nhã là gì. Những danh từ đó không nhai nuốt được đâu và không ích lợi gì cho bản thân mình cả. Nói ra người khác nghe nhàm tai thôi. Khi mình liễu ngộ đó thì đó là những viên ngọc, tự nhiên mình thấy nó. Khi mình có mắt, tự nhiên mình thấy viên ngọc sáng chói thôi. Mà bây giờ mây nó đang che trên mắt mình, gọi là vô minh á, thì bây giờ người ta có tá cái viên ngọc cách nào, mình cũng chỉ mường tượng mà thôi. Tham sân si đang che mờ trong mắt mình chưa lột xả được cái màn mây của tham sân si, thì làm sao mình thấy được những viên ngọc bồ đề là gì, bát nhã là gì, ba la mật là gì, đi hỏi những danh từ đó làm gì? Cho nên tôi rất buồn khi phải cắt ngồi cắt nghĩa là một số vị đến thắc mắc danh từ. Tại sao là tại sao? Tại sao là tại sao chứ? Mình phải tìm cái tại sao đó và mình xóa cái tại sao đó. Mình phá cái nghi vấn đó đi. Mà muốn phá nghi vấn là tự mình phá, chứ ai vô phá cho mình được. Mà muốn tự mình phá mình phải liệu người nhớ kinh. Cho nên quán
với chiếu.
À,
quán và chiếu á mới gọi là quán Thế Âm. Chứ quán về tụ nhất điểm mà không tỏa chiếu khắp ngàn phương thì không có quán, không phải là quán. Chữ quán nó đi liền với chữ chiếu và nó cộng với chữ chữ chỉ, cho nên nhiều khi người ta quán chỉ hoặc là quán chiếu, không bao giờ có đi quán không. Quán không thành cái quán bán cà phê rồi sao?
À,
cho nên một chữ quán cái đã chưa thông. Chưa thông thì làm sao hiểu được phổ môn? Và từ nước tới nay đa phần giới con Phật xuất gia cũng như tại gia, tôi nói đa phần là nhiều đó, chỉ có thiếu phần thì người ta tu theo pháp môn phổ môn, còn đa phần á thì tu mới có nửa cái pháp môn phổ môn mà thôi. Phổ môn, môn là cái cửa, à, phổ là phổ chiếu, là quý vị thường thường ngồi chờ đợi trăng chiếu vào cửa mình, trăng chiếu vào cửa mình, à, ngồi tu để chờ đợi Đức Quán Thế Âm phóng hào quang tế độ vào cái tâm hồn mình, vào cái cửa tâm hồn mình, cho trăng chiếu vào trong cửa của mình, chờ đợi cho hào quang của Đức Quán Thế Âm soi vào tâm hồn mình. Tại sao mình không nói là mình vẫn có Quán Thế Âm ở trong đầu mình? Tại sao mình không nói là cửa nhà mình vẫn có ánh trăng? Ánh trăng của cửa nhà mình chứ không phải ánh trăng từ bên kia chiếu tới. Vì ánh trăng không phải là cây đuốc. Cây đuốc á thì người ta mới cầm cây đuốc tới tại cửa ngõ mình, cho nên mình ngồi mình trông đợi. Còn ánh trăng là tự nhiên trong cửa mình, lúc nào nó cũng có như vậy, liên diễn, đuổi nó đi nó cũng có nó mà. Chuyện gì phải chờ đợi, phải không? Cho nên chờ đợi không được, rồi đâm ra buồn, đâm ra bất mãn, đâm ra tách mốc, đâm ra bỏ đạo. Tới 19 tôi giảng cái chỗ đó. Sở dĩ mà hôm nay tôi nghe lời một vị tôn trưởng, một vị tôn đức dạy tôi thông biểu, con hãy giảng những gì của quần chúng cho con nghe, và con sẽ đem đó con trình lên Đức Quán Thế Âm, để Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trình lên với Đức Phật. Tối 19 năm nay con phải giảng như vậy. Tôi biết làm sao, tìm cái đề tài gì, cái đề tài đó phải giảng một năm, cái đề tài đó giảng một tháng, cái đề tài đó phải học một tuần. Bây giờ đề tài gì đây mà tối mai có tiếng rưỡi đồng hồ, giảng tiếng là bán khua rồi, đâu quyền giảng thêm. Vì thu vô có một băng á, người ta làm biếng nghe hai băng, cho nên giảng một băng, cho nên tới đó trực nghịch khua bán, ngừng, có tiếng rưỡi. Mà cái rưỡi là phải giảng hai vấn đề, mà vấn đề thứ nhất ở đây có cái tượng Quán Thế Âm Phật nhất diện, cho nên phải giảng đề tài đó. Thì vậy thì còn có 70 phút mà. Vậy thì giảng làm sao? Giảng cái đề tài quần chúng. Cho nên tôi mới giảng mẹ ơi. Đề tài hôm 19 là mẹ ơi. Trong tất cả chúng ta ai cũng kêu mẹ ơi. Và mẹ ơi tức là trong chúng ta ai cũng tụng phổ môn. À, nhưng cái lúc chúng ta kêu mẹ ơi thì mẹ xoay lại mà nhìn mình, mẹ mỉm cười. Có những lúc kêu mẹ ơi thì bà mỉm cười và bà nói thêm câu: chơi đi con, mẹ đi chút chuyện mẹ về. Có lúc mình kêu mẹ ơi thì mẹ mình nói: kêu cái gì, đi vô, mẹ nói con chuyện, kêu nữa là đánh á. Có lúc mình kêu mẹ ơi, mẹ nghe hay không nghe không biết, mẹ làm thinh, thấy mẹ trả lời vậy và mẹ ra đi, cũng thấy mẹ giận hay mẹ buồn hay là mẹ vui không biết. Rồi có những lúc kêu mẹ ơi thì mẹ từ đằng xa chạy đến với mình và ôm mình lên âu yếm: con ơi con, mẹ đây, mẹ đây, có mẹ đây. đời chúng ta đã trải ra những cái thực tập về phổ môn kinh. Lớn lên ta không còn mẹ ơi nữa, và trong chúng ta nhiều lần niệm Quán Thế Âm. Có lúc chúng ta niệm Quán Thế Âm thì không thấy Quán Thế Âm đâu hết. Có lúc chúng ta niệm Quán Thế Âm thì phiền não còn đổ tới, hình như Quán Thế Âm rầy mình. Có lúc chúng ta niệm Quán Thế Âm thì nghe văng vẳng đằng xa, con tu đi. Và có lúc niệm Quán Thế Âm thì Bồ Tát Quán Âm tức tốc tới tận mình và cứu mình. Nếu không cứu thì những nhân chứng của các vị thuyền nhân trên biển cả trong cái hiện kỷ nguyên này, hàng ngàn hàng vạn người đó rõ ràng chứng minh ai cái gió gì cũng cách nào cãi. Rõ ràng nó là như vậy. Bây giờ chúng ta hỏi tại sao? Tại sao cứu mẹ là mẹ nhìn là mẹ cười? Tại sao cứu mẹ thì mẹ làm thinh? Tại sao cứu mẹ thì mẹ không trả lời? Tại sao cứu mẹ mẹ còn rầy? Tại sao lúc nào cứu mẹ thì mẹ chạy ra ôm mình và âu yếm? Cũng bà mẹ đó và cũng chính mình, chính chính mình là một đứa con và cũng hai tiếng mẹ ơi. Những lúc mình đói mà chưa tới thời ăn, vừa thấy mẹ cái mình nói mẹ ơi, bà mẹ biết rồi, nghe tiếng biết rồi, thằng này là đòi ăn giáo diện, nhỏ này đòi ăn. Cho nên cái tiếng mẹ ơi là mẹ ơi trong cái tham. Đứa ngồi chơi mẹ đi ngang qua cái muốn mẹ bế mình hung mình chút ha, nựng nựng mình chút, mẹ ơi, mẹ say mỉm cười rồi mẹ ra đi. Vì mẹ biết cái đó, cái tiếng mẹ ơi đó là mẹ ơi của cái sân của cái si mê của người con. Hai đứa đang đánh nhau chơi nhau quýnh lộn nhau, bây giờ mình muốn thắng á, mình muốn thắng cái đứa chị của mình á, cho nên mình nói mẹ ơi chị Hai đánh con nè. Đó là mẹ ơi trong cái gì, cái sân. Cho nên mẹ nói nếu đi không hai đứa đi cho cắt, mẹ đánh bây giờ đó, đánh lộn á. Và khi mình đang chơi thấy con rắn ở trong bụi bò ra cái mình ơi chết rồi, là bà mẹ chạy tới liền. Có mẹ đây cái gì con rắn, để mẹ đuổi đi cho. Cũng cái âm đó, như âm của tham, âm của sân, âm của si, mẹ không đến. Vậy thì khi đi vào đời lớn tuổi rồi, không còn có quyền làm nhõng nhẽo với mẹ nữa, không quyền đòi vật chất của mẹ nữa, không còn đòi cái sức can thiệp của mẹ nữa để bênh vực mình nữa. Nhưng càng lớn thì cái tham sân si càng lớn. Cho nên khi mình muốn hại ai, lập đơn kiện cho họ thua, lấn đất lấn nhà và mình bị người ta quánh tơi tả. Cho nên Quán Thế Âm ơi, Quán Thế Âm ơi, Quán Thế Âm ơi, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, làm sao giết nó chết cho con chiếm ở nhà nó. À, sân hận. Quán Thế Âm, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, gia hộ cho con được trúng ghi số cặp rồi, cái số chiếc không được là con sẽ cúng chùa. Đó là Quán Thế Âm ơi trong cái tham lam. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát Nam Mô Bồ Tát, Bồ Tát Quán Thế Âm, gia hộ cho con được con yêu, con lấy cái anh đó. Bồ Tát Quán Âm xây lại mỉm cười. Ngài mỉm cười là Ngài đã nắm được cái chân lý, còn tự con chưa nắm được chân lý. Con si cái không đáng si, là vì chân lý trong vũ trụ này nó là như vậy. Con đừng mê cái thằng đó thì thằng đó nó đừng mê con khác nó mê thằng khác nó mê con khác nó mê thằng khác, nó cứ như vậy, không bao giờ nó trả lại. Mặt trăng nó chạy theo quá đất chạy theo mặt trời chạy theo mặt trời chạy mặt trời khác, chạy theo cái thiên hà này, chạy theo mặt trời 72 tỷ mặt trời, những mặt trời nhỏ chạy theo mặt trời lớn. Quá đất, kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, hóa tinh chạy theo mặt trời, và mặt trăng, vệ tinh quá đất chạy theo quá đất, không gặp nhau. Bồ Tát Quán Thế Âm biết như vậy rồi, bọn con là bọn dập bủn với nhau, cứ chơi đi, thích gì đó thích, muốn mê cho con mê, mê cho điếu đổ rồi có chết cũng được. Người ta không hiểu giáo lý, cho nên mê rồi không được đi tự tử, mê rồi không được giết nhau. Có vị trong này nhiều vị lớn tuổi biết Nguyễn Thị Túc Trưng với Phan Đình Chí vậy. Phan Đình Chí là cháu nội của cụ Phan Đình Đàn, một sinh viên đẹp trai, con duy nhất của cụ Phan Đình Đàn, cháu nội Phan Đình Phùng, con ruột Phan Đình Đàn, và bà nữ sĩ Băng Tâm yêu con nhỏ đó, tên con Trưng. Con nhỏ đó cha nó làm gì lớn lắm, làm quan lớn, cho nên không cho nó ưng cái thằng sinh viên mà ông ta chuẩn bị gả cho thằng kỹ sư. Cho nên hai đứa không yêu nhau được, rủ lên suối Lùa Ồ. Lùa Ồ nó móc cái súng của cha nó theo, thầy non hẹn biến rồi khóc lóc ủ ê, rồi đã cái móc cái súng ra dí trong mang tay thằng kia, làm cái thằng kia chết ngắt. Nó trù nó bắn nó thằng kia rồi thì bắn nó, nhưng khi nó bắn thằng kia chết rồi nó víu quăng cái súng. Người ta đi tâm thương thấy rồi chạy cấp cứu chở đi nhà thương. Khi trở về báo chí tám cột chạy rung rinh thành phố, một vụ án kinh khiếp long trời lở đất. Rồi kêu nó đâu mười mấy hai chục năm tù gì, cha nó có chức vụ cái lo tiền do, ba bốn năm nó ra nó cũng kiếm ông chồng khác. Lòng vòng thật là lòng vòng. Chúng ta tiến tới bước nữa là trạch pháp Bồ Đề Phận, tức là trạch pháp mà trạch pháp trong trí tuệ, chứ không phải trạch pháp của thế gian. Họ như vậy là họ trạch pháp trong thế gian, trạch pháp phận. Còn mình trạch pháp Bồ Đề Phận hoặc trạch pháp giác phận, giác của kia họ trạch pháp của trí phận. Mà nhân loại đã đi tới chỗ cắt lớp thì tại sao chúng ta còn rờ sợ trí hay là bắt tay trẻ nhỏ ra? Cho nên ông trụ trì không thể là không trẻ nhỏ vấn đề, mà muốn trẻ nhỏ vấn đề là phải cái đầu đa dạng, cái đầu đa hệ. Chứ còn hiền không á, hiền và hiền và trạch pháp giác phận rồi thì mới có hiền tiết thôi. Chừng nào mà hiền thiện á, tất cả những gì ác nhất trong đời này dù nhỏ xíu cũng không làm, không nói, không nhìn, không thấy và không nghe, nói điều ác bị trở tay này, hoặc là nó nói đẩy ra không nhớ trong đầu, mà chút nữa đem chuyện ác nói lại người khác là ông đã còn ác. Và khi làm á, một việc thiện rất nhỏ như cho con kiến hạt cơm không từ chối, nếu đủ hoàn cảnh chạy xuống bếp kiếm hạt cơm thì chuyện đó không có, nhưng ngồi trong thấy hạt cơm rớt, nhìn bên kia thấy kiến bò qua, lượm hạt cơm bỏ gần bên hàng kiến. Dù việc nhỏ nhất cho con kiến hạt cơm ông không từ năng thì ông đó gọi là hiền thiện. Ông đó không hề làm cho ai rơi một giọt nước mắt. Nếu có rơi giọt nước mắt thì sau đó mới có nụ cười. Ông la ông rầy, nhưng sau đó họ nghĩ là ra rầy để cho mình tiến bộ, họ khóc. Không gây áo não, không gây phiền phức, huống chi là gây cho họ điêu tàn, gây cho họ thảm bại, gây cho họ chết chóc. Dù là chết chóc một con vật nhỏ thì vị đó mới gọi là hiền thiện. Và từ cái hiền thiện đó biết tất cả các pháp. Cái vòng tròn ở trên là trời biết hết, cái vòng tròn ở giữa là người biết hết, cái vòng tròn ở dưới đất là đất biết hết, đây biển biết hết, đây ao hồ sông biển biết hết. Dưới đây biển có bao nhiêu đại dương, và mỗi đại dương sâu cạn bao nhiêu, loài vật sống như thế nào biết hết. Biết, cho nên ba vòng tròn dễ chồng lên nhìn vào, người ta nói Phật là vậy đó. Khi biết được ba cái nhưng chưa có đủ tai mũi mắt thì người ta gọi là hiền thánh, và khi đủ mũi tai mắt, ba mai tướng tốt, 80 vẻ đẹp, người ta gọi là Phật hiện ra tướng tốt. Chứ biết nó ở vô chưa được, hiện ra mới gọi Phật, còn biết ở trong gọi là hiền thánh. Từ cái hung dữ tới lại hiền hiền là có lúc cũng hiền mà có lúc cũng dữ. Quý bà thường gặp mấy ông chồng vậy, có lúc hiền dữ lắm, lúc nói xung phiên ông chữ bố cha con mẹ mày ra, quýnh chết cha mày ra, và cái gì ông thì tao chửi nó cho tao chửi má mày đó, rồi má chửi nó mà sao ông chửi mẹ ông chửi tôi với ai? Vậy hả, thì thôi xin lỗi, hơi hiền, ông đó hiền. Còn ông không bao giờ mà chửi ai làm thinh như cục đất ấy, ông đã hiền. hiền như con rùa, hiền như lằn đắng mối, không hại ai nhưng mà cũng thành ai. Suốt ngày cứ đứng cái cục đình chắc lưỡi rồi ỉa chung, mình có con quét thôi. Hiền kêu đó, hiền dung rùa có lộp cọp trong mai bò ra, bò vô ăn đi gian rồi tới vậy thôi. Nếu chừng đợi chợ nó chết, lấy cây mai nấu cao cho mấy bà uống thôi. Thực ra nó chẳng ít lợi hết. Thì đó là hiền. Mà hiền mà phân chẻ ra đó, là mới là hiền tiết. Cái hiền đó mới quan trọng. Chẻ nhỏ ra, khi con voi á, nó ở trên rừng nó giữ, nhưng khi nó về với người, nó tất động nó chén nhỏ ra, nó thấy cái nào phải, cái nào trái. Đưa nó nhỏ ra, nó đưa cái vòi ra, nó hút vô, ngậm vô, nhả ra. Đi qua cầu, nó biết dưới này cái cầu, nó không đi. Cho nên, nó hiền, nó phân tách ra, nó có lợi, hiền tiết. Những bậc hiền tiết trong đời này giúp ích không biết bao nhiêu. Cho nhân loại và muôn loài. Tới chừng tới hiền thánh rồi, thì những bậc đó có thần thông quán tại, những bậc đó vô ngại, những bậc đó đã đi vào những cái nhà bác học, những nhà siêu học. Ta tiên đoán những việc gì, ta cố vấn những việc gì, ta cán ngăn những việc gì. Nhiều khi các bà mà cố vấn được cấp lãnh đạo, cố được nhà vua, cố vấn được tổng thống, cố vấn được chủ tịch, hoặc đóng vai bà mẹ, hoặc đóng vai bà chị, hoặc đóng vai bà em, hoặc đóng vai bà vợ, hoặc đóng vai đứa con, hoặc đóng vai người bạn, thì những vị đó vẫn là những vị hiền thiết. Đã. Hiền như vậy nên hiền, còn chỉ cái hiền không mà làm gì, kêu hiền khô. Rồi ở tới nói ông nó hiền khô, nghe thiệt nó thảm, hiền mà khô thôi nó héo. Đó. Cho nên tại sao nàng rầm thành Phật mà chúng ta kể cả ngài Xá Lợi Phất, một vị đại trí tuệ cũng thành Phật, là vì nàng rồng ở dưới nước ở được, lên trên bờ ở được, bay lên không gian được. Còn ngài Xá Lợi Phất ấy, thì chỉ ở trên bờ cho lặn nước lặn được, thần thông bay trên mây được, nhưng lặn nước ngài Xá Lợi Phất lặn được. Cho nên phải biết dưới, biết giữa, biết trên. Cho nên phải cái đầu đa hệ. Đã, phải cái đầu đa hệ, phải có nhiều mặt. Cũng câu chuyện đó, nhưng nói với vợ là khác. Cũng câu chuyện đó nhưng mà thấy con ho hỏi khác. Vị hòa thượng đó, cái sư huynh vô hỏi, con trúng là sư đệ con trúng? Con trúng. Đó là sư đệ vô hỏi, thầy sao thầy nói anh trúng, sư huynh con trúng? Con trúng chứ. Con trúng. Cái người giả nó ở lại nó nói, con thiệt, thầy kỳ quá. Nãy huynh trưởng con vô hỏi thì thầy nói là anh trúng. Rồi vị thứ hai vừa hỏi này, thì thầy nói là vị thứ hai trúng, anh thứ hai con trúng. Sao thầy kỳ? Theo con này con ai trúng? Theo con không ai trúng á. Vậy thì con nói làm sao? Con nói gì? Thì ông thầy hôm nay chỉ là con trúng. Tùy theo mỗi câu chuyện, cũng câu chuyện đó mà nói với người này, cũng câu chuyện nói với người khác, phải sử dụng đa hệ. Còn cứng nhắc á thì không bao giờ thấy đạo. Cho nên cái nhìn, cái thấy, cái nghe là phải vô lượng nghĩa. Cho nên muốn vào bộ Pháp Hoa Kinh thì phải đi vào vô lượng nghĩa. Cũng cái nghĩa đó mà nói với người này khác, cái nghĩa kia mà với người khác, cái nghĩa đó mà người khác hiểu khác. Mà khi thấy vô lượng nghĩa là không có chấp. Vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt. Bây giờ dần về cái chỗ đó. Và hiện bao nhiêu tướng? Hiện 32 tướng. Bồ Tát Diệu Âm hiện bao nhiêu tướng? 34 tướng. Hôm khác, tại sao vị 34? Tại sao 32? Chuyện đó đã nói sau, nếu có dịp. Bây giờ nói cái chỗ hiện đây cái đã. Cái đầu của Bồ Tát Quan Thế Âm 32 cái đầu luôn. Vậy thì trong này quý vị có ai đủ 32 cái đầu chưa? Chưa ba mang cái đầu làm sao là đệ tử của Bồ Tát Quán Âm? Hiểu chưa? Nói tới đây hiểu chưa? Không thể nhất đệ tinh tăng vinh, cũng không thể nhất quyết một cái đó. Không nên cố chấp, và không nên hiểu một cái một cứng nhắc. Khi tu là bó hết, chỉ còn một điểm nhỏ, nhưng khi vào trái ra là vạn dặm. Khi đã trái ra, nó không còn một điểm nhỏ nữa, không còn một điểm đen của mũi tên nữa. Quán Thế Âm khi ra là trong những 32 thân tướng, mà mỗi thân tướng á tới 1000 tay ngàn mắt, phải vậy không? Một tướng 1000 tay 1000 mắt, vậy thì một tướng á là 500, mà nhân 32 tướng lên thì có bao nhiêu tay bao nhiêu mắt? Ở đây ai đã làm được những gì đó, làm được điều đó trước nhất là làm về hình thức, hình tướng trước, làm về hình tướng trước. Hình tướng làm gì? Hình tướng phải tổ chức trước. Tại sao quý vị thất bại? Tại sao Phật giáo Việt Nam thất bại? Tại sao Phật giáo trên thế giới thất bại? Tại sao nhân loại thế giới thất bại? Tại sao các công ty hán xướng thất bại? Là vì không có biết tổ chức. Tại vì chúng ta là cá thể chủ nghĩa, không có tập thể chủ nghĩa. Muốn tổ chức là phải tập thể chủ nghĩa, ít nhất là 32 người trong một tập thể, ít nhất là 1000 tay ngàn mắt một cái đầu. Còn ở đây chúng ta là 1000 tay ngàn mắt mà 1000 cái đầu. 1000 cái đầu làm sao mà bảo là vô ngại đại bi để trải ra cái tâm Đà La Ni. Cho nên quý vị tụng suốt cuộc đời, tôi thách quý vị, tôi đô quý vị, vị nào đắc cái chú đại bi tôi nằm xuống quý vị đánh. Tại sao từ đạo hạnh trì chú đại bi đắc, dù là đắc trong tà ngày trì rồi đó, tiền thân của từ đạo hạnh là như thế nào và tới từ đạo hạnh này thế nào, trì đại bi đắc. Còn mình trì không đắc. Và bây giờ trở lại chúng ta, chưa người nào có Phổ Môn Kinh, chưa người nào có Phổ Môn ở trong nhà chúng ta cả. Vì cái đầu quý vị đứng chung cũng được, trong hàng tỳ khưu chưa đứng chung được 32 người cùng chung một tổ chức, không chi được 500 người. Cho nên nước Nhật á sở dĩ họ xây dựng được là vì họ trước khi ra đi lập quốc á, ông Từ Phước dẫn theo 500 sinh viên, nam sinh viên dưới triều Đại Tần Thủy Hoàng, rồi đem thuyền về cấp 500 cô thiếu nữ. Cho nên 500 gia đình dựng nước Nhật đầu tiên trên cái quần đảo phía đông của biển Thái Bình Dương. Sau này mới đặt học thuyết là Thái Dương phần nữ và nước gọi là Nhật Bốn, lấy mặt trời làm tiêu chuẩn. 500 người. Bây giờ trên thế giới nó có hai cái rất là quan trọng. Cái thứ hai là lập quốc của Việt Nam là 100 bộ tộc. Cho nên 100 bộ tộc này nó nhiều hơn 500 người kia. Mà dung quá được 500 bộ tộc đó là người có cái đầu lớn hơn. Cho nên văn hóa Việt Nam là văn hóa lớn nhất thế giới. Bây giờ chính phủ Việt Nam đang sưu tập lại, hình như là bữa nay còn 60 mấy tộc. Và một số tộc đó không phải mất, nhưng mà nó lạc qua Thái Lan là Miên Lào. Có lẽ như vậy. Cho nên quý vị đừng thấy các sắc tộc Thái, Mường, Nùng vân vân là quý vị nói họ mọi đâu. Họ có công lập quốc từ đầu và họ có một nền văn minh siêu đẳng. Nhưng bị cái dân tộc Kinh, dân tộc Kinh mình gọi là Kinh. Cho nếu tôi như họ, tôi kiện cho tới Ngọc Hoàng, sao lại cái người này gọi là Kinh mà tôi gọi là dân tộc? Sao tôi là Kinh được, các người là Kinh được? Kinh là gì? Ở Kinh Đô. Và tôi dân tộc cứ nói bỏ chữ Kinh ngay. Và các anh là Lạc Việt, tôi là Miên Việt, Mường Việt, Mèo Việt, Máng Việt, Nông Việt, tất cả chúng ta là Việt. Theo dấu chân chim lập ra nước Hồng Bàng. Nước Hồng Bàng có hai bộ điếu và tới nay đã 7 lần lấy tên chữ Việt. Nước này lấy 7 lần lấy chữ Việt. Bây giờ Việt Nam, và trong Việt đó là Việt Thường Âu Cơ, và bộ tộc lớn nhất, bộ tộc có Âu Cơ và Lạc Long Quân, bộ tộc đó đọc là bộ tộc Lạc Việt. Cho nên bây giờ các anh phải trở lại Lạc Việt, và chúng tôi là Miên Việt, Nông Việt, La Việt. Và 100 Việt đó hợp lại thành một tổ chức, và tổ chức đó mệnh danh là cùng một quốc gia. Một quốc gia cho nên yêu thương với nhau như đùm bọc lấy nhau khi đi tới vùng đất mới, cho nên gọi là đồng bào. đồng bào là cùng nhau một bọc. Bào là bào thai, là bọc, đùm bọc lấy nhau. Sau này tới ngày Vạn Hạnh Thiền Sư, ngài mới sửa lại là đồng bào là đồng bào thai, do mẹ Âu Cơ để ra tâm trứng, nữa ra tâm con, và ngài dựng lên cái truyền thuyết là Thăng Long Thành dời đô từ Cố Đô qua lui ra Hà Nội, sợ dân chúng chấm, cho nên đặt lên cái thuyết ai đi trên thuyền nhìn trên mây mà thấy rồng là người đó là trung thành với vua, mà người nào không thấy rồng á thì người đó chống vua chém đầu. Cho nên thằng lính nào trên thuyền, thằng nào thôi tắng bay vừa qua cái ô rồng bay, rồng bay thì thằng nào cũng nói rồng bay hết. Cho nên đặt Thăng Long Thành, mà Thăng Long Thành thời bây giờ người ta rất quý rồng, cho nên dời đô có rồng hộ, thằng nào dám chống đó. Rồi mới đưa ra cái học thuyết Lạc Việt, và đưa ra học thuyết đồng bào, và đồng bào có từ đó nhưng không ai sử dụng nó. Đến hội chủ tịch ấy, khi kháng chiến chống Pháp, ngài mới đưa lên đồng bào, hỡi đồng bào, quốc dân đồng bào 20 triệu thân mến. Cho nên các dân tộc kia họ thấy họ cùng được chung sống, họ mới hùng về, họ mới lo cho cuộc kháng chiến giữ đất nước. Người Kinh không còn ăn hiếp người thượng nữa, người dân tộc nữa. Chứ thực ra chúng ta không có quyền diện chữ Kinh. Kinh là dưới Kinh Đô, Kinh ở đi đồng bằng, còn họ đầy họ trên núi, sai lầm. Đã. Thành ra chúng tôi muốn nói rộng ra như vậy để chúng ta thấy Việt Nam có một nền văn hóa tuyệt vời. Ngài Từ Phước tuy rằng giỏi, nhưng mà giỏi điều khiển 500 sinh viên, còn đây ta điều khiển 100 bộ tộc. 100 bộ tộc đó dĩ nhiên ít nhất là trên 500 hay 1000, 1000 cái ấp quy tụ là một dưới Lạc Long Quân, và điều khiển bởi Bạo Cơ. Đây bây giờ toàn là cháu của Bạo Cơ hết. Các bà là những cái tư tưởng Âu Cơ, nhưng các bà thiệt là buồn, chẳng có Âu Cơ chút nào hết. Mà quý bà là cơ hội, cơ Âu, Âu lo và cơ hội, chứ chẳng Âu Cơ chút nào. Nghịch nghĩa đi, thành ra nó mất đi cái ý nghĩa tuyệt vời của nó. Vậy thì cái thể đó chúng ta lập quốc á, nay là 4800 mấy năm rồi, đạo Phật chưa có. Khi đạo Phật có, Đức Phật thuyết cái chú Đại Bi là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại La Ni, ngàn tay ngàn mắt hợp lại một đầu, thì mới sử dụng cái tâm Đại Bi, nó không hề chướng ngại, và nó trái ra một cách Đà La Ni, cách tổng trì. Mình đọc cho cô, nhưng mình đã làm được đó chưa? Hai vợ chồng, bốn đứa con cãi nhau suốt ngày như mổ bò, làm sao có 32 người? Cho nên cái gì bị phải tổ chức. Ở đây hệ thống tổ chức các chúng là một cái hệ thức của Quán Thế Âm. Nếu đi sâu vào thì là nó sẽ tuyệt vời. Nhưng mà quý vị không muốn, không làm, không hiểu, không thực hiện, đành chịu thôi. Và lúc nào quý vị cũng chạy theo Quán Thế Âm, chạy theo danh từ, chạy theo văn chữ nghĩa, chạy theo từ trường, từ hàng, tức là từ chương, chạy theo từ chương. Ở đây hệ thống tổ chức các chúng là một cái hệ thức của Quán Thế Âm. Nếu đi sâu vào thì là nó sẽ tuyệt vời. Nhưng mà quý vị không muốn, không làm, không hiểu, không thực hiện, đành chịu thôi. Và lúc nào quý vị cũng chạy theo Quán Thế Âm, chạy theo danh từ, chạy theo văn chữ nghĩa, chạy theo từ trường, từ hàng, tức là từ chương, chạy theo từ chương. Quán Thế Âm hiện thân Bồ Tát, Quán Thế Âm thân Tế Tướng hiện thân, cư sĩ hiện thân Bà La Môn. Tụng nghe hay quá, nghe thiệt mê, người đứng ngoài nghe rất mê. Nhưng đã hiện thân lúc nào chưa? Ai đã hiện thân? Mình muốn có một tổ chức như vậy là 32 mặt, mặt nào cũng có, cũng có hạnh nguyện ban đầu. Cho nên phải 32 người, 32 nhóm, 32 đoàn thể và cùng nhau một đầu đó có một đầu lãnh đạo đó là Đại Bi và Đại Từ. Cho nên Đức Quan Âm là gì? Đại Từ và Đại Bi. Một đầu có đủ Đại Từ, một đầu có đủ Đại Bi. Và nói rõ hơn, đầu đó là đầu Quán Thế Âm. Mà đầu Quán Thế Âm đó, đầu đó phải có đức, đầu đó phải minh quân, đầu đó phải soi sáng, đầu đó phải chân sư, đầu đó phải minh tướng và đầu đó phải minh nhân. Nếu là con người thì là phải cái đầu đó một con người sáng. Nếu ông tướng, ông vua thì phải ông vua sáng, ông tướng phải ông tướng sáng, ông cha phải ông cha giỏi, ông cha sáng, ông thầy phải ông thầy giỏi, minh sư. Cái đầu đó thực hiện rất rõ ràng Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là ông thầy đó, cái vị đó phải có là gì? Là thứ nhất Diệu Âm, thứ nhì Quán Thế Âm, thứ ba là Phạm Âm, thứ tư là Hải Triều Âm. Cái đầu đó phải như vậy. Đại Từ Đại Bi, trong bốn cái âm đó trước kia có 32 hệ phụ, và 32 hệ phụ té ra ngàn tay ngàn mắt. Lúc bây giờ thì sự việc trải cái hạnh Đại Bi ra vô ngại. Còn bây giờ quý vị tụng, nhiều vị trong này tụng Phổ Môn. Hôm nay chúng ta đã tụng qua với Quan Âm dẫn tụng Phổ Môn là chúng tôi muốn duy trì. Tới nay mới bắt đầu khai kinh Vu Lan để tụng tháng 7. Đáng lẽ khai kinh sau cái bữa 19-20, nhưng tôi duy trì cái phẩm Phổ Môn lại để quý vị tụng cho nó thấm nhập. Và hôm nay tôi trình bày, chúng tôi nói hơi nhiều, chúng tôi nói hơi cao, chúng tôi nói hơi rộng, chúng tôi nói khó hiểu. Nhưng mà nếu quý vị chịu khó nghe hoặc quay băng lại mà nghe, nghe từng đoạn và nghiền ngẫm và thực hiện. Và nếu quý vị không hiểu nổi, liệu nghĩa nổi, thì cái này để cho những tầm các nơi từng tầm xa họ nghe. Mà nếu tầm xa dưới đất cũng nghe thì trời thần quý rồng nghe. Mà nếu trong đời này cũng nghe, đời sau nghe. Chúng ta nhất định đạt được hạnh nguyện Quán Thế Âm. Chúng ta nhất định xây một cái nhà Phật Pháp có một cái cửa. Cái cửa đó phổ chiếu từ trong ra và phổ chiếu từ ngoài vào. Với hạnh nguyện chúng ta là tự nhất điểm nhỏ nhất, mà khi tỏa chiếu thì khắp ngàn phương. Đó, bao la nhưng mà nhỏ nhặt nhất. Vì vậy cho nên Phật là gì? Phật là nhỏ, không có cái gì nhỏ hơn, nhỏ không có gì trong, gọi là nhỏ không trong. Và khi tỏa chiếu ra thì lớn không ngoài, không cái gì ngoài cái đó ra hết, gọi là lớn không ngoài. Cực cao, cực sâu, cực rộng, cực mạnh, đó là Phật. Toàn triệt, cả cái vòng tròn thứ nhất là trên không gian, toàn triệt cái vòng tròn thứ hai là nhân, là con người. Toàn triệt cái vòng tròn thứ ba là đất, biển cả, sông ngòi, cây cối, muôn loài vạn vật nằm trong đất, kể cả con trùng, con dê, con sâu, con bọ, loài noãn xanh, thấp xanh, hoa xanh, đều thấu triệt, vì đó là Phật. Sống cho người, không còn mình hòa tan trong mọi loài, mình hòa tan trong mọi vật, mình hòa tan trong cỏ cây hoa lá, mình hòa tan trong tất cả, chỗ nào cũng có, gọi là Phật. Nguyên tử là gì? Nguyên tử là chỗ nào có, gọi là nguyên tử. Nhỏ chút xíu, chỗ nào cũng có, nhưng mà nhỏ chút xíu, nguyên tử. Nguyên tử có cái nhỏ chút xíu thôi, chỉ có cái nhỏ chút xíu thôi. Còn Phật á, nhỏ chút xíu, lớn bao la, tự là một điểm, tỏa khắp ngàn phương. Quý vị nếu mà tự là một điểm, chỉ có một chút thôi, chưa? Tỏa khắp ngàn phương cũng là chưa. Xuất hồn đi muôn phương cũng là chưa. Tỏa rộng ra cũng là chưa. Tỏa sâu cũng là chưa. Tận dưới đây miễn cũng là chưa. Vì xuyên thủng ngoài qua đất và đi những cái hành tinh dưới qua đất nữa kia mà. Đã.
Cho nên năm nay với cái phẩm phổ môn thứ 25 kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, bài học thứ hai, chúng tôi mong rằng nó thấm nhập đến với tất cả chúng ta. Và bắt đầu ngày mai, bầu trời này, đạo tràng này, với những cái nghĩ, những cái hiểu, những cái biết, nó không như ngày hôm qua. Và từ đây chúng tôi mong rằng ảnh hưởng của nó sẽ lan rộng truyền xa đến khắp muôn nhà, đến khắp muôn néo, đến khắp muôn loài, đến khắp vạn vật, cỏ cây qua lá đều được nhường trên. Lạy Phật từ bi chứng minh gia hộ cho chúng con. Lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi phóng đại hào quang an lành hộ độ cho chúng con. Khi chúng con đồng một từ trường với Bồ Tát, khi chúng con đồng một hạnh nguyện của Bồ Tát, khi chúng con đồng với một bán nguyện với Bồ Tát, chúng con và Bồ Tát hằng gặp nhau để chúng con được nương theo hạnh nguyện ấy mà chúng con nhập vào cõi chân thường. Chúc quý vị nhà nào cũng được ánh sáng tăng chiếu qua cửa ngõ, nhà nào cũng được ánh hào quang của Bồ Tát Quán Thế Âm đến với tất cả quý vị. Quý vị sẽ hưởng một cuộc an lành miên viễn, một sự an vui không cùng tận, không bến không bờ, và một sự an bình trong tâm hồn quý vị. Cầu nguyện quý vị được kiết tường như nguyện. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Pháp Hoa Kinh Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý vị ngồi chuyển mình một chút cho nó đỡ mỏi rồi chúng ta hồi hướng. Quý vị chuyển cái chân, dâng cái tay thẳng ra và xoay về phía tay mặt, dâng thẳng tay ra, cung tay lên, chặt thì dùng ngón tay. Nhưng mà một mình quý vị có thể dâng tay thẳng và xoay về tay mặt, xoay tròn cũng được nữa. Bây giờ quý vị lấy nước miếng cho nó lên đầu, rồi chúng ta thở vài hơi, chúng ta hồi hương. Quý vị cuốn lưỡi lên, tai, mặt, cổ, sau, nuốt nước miếng, tai, mặt, cổ, sao, nuốt nước miếng, tai, mặt, cổ, sao, nuốt nước miếng. Quý vị hít hơi vào thật chậm, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Rồi quý vị hít tự do, nhẹ nhàng. Quý vị thở ra, dù cái miệng thở ra một hơi nhẹ. Đang ra chúng ta đọc Om Lam Om Thì Lâm trước, nhưng giờ này chúng ta đọc, có lúc đọc trước, lúc đọc sau, lúc nào đọc cũng được. Để Om Lam Om Thì Lâm 3 lần để cho tam nghiệp được thuần hòa, để đạo tràng được thanh tịnh. Om Lam Om Thì Lâm Om Lam Om Thì Lâm Om Lam.
Mời quý vị đứng dậy. Chúng ta tập trung thành tâm hướng về Tam Bảo để niệm hồi hướng.
Con hiền mến tương muôn loài, con hiền mến tương muôn loài, con hiền mến tương muôn loài, nguyện đem công đức này về xa mê tăng cả đệ tử và chúng mê tăng đều.